họ không nhanh chân là đã bị chết chìm rồi. Nguồn nước trong veo như pha lê. Ông già tưới cam thoải mái, tưới rất nhiều, và khi những giọt nước đầu tiên đọng lại thành hạt trên lá, cây liền cho ra quả vàng chín mọng. Ông già rất đỗi vui mừng, ông tặng chàng trai từng nắm vàng, nắm bạc, và chàng từ giã ông già lên đường về nhà. Khi chàng về đến nhà của bà già có cô con gái cầm, vừa hiện ra trên ngưỡng cửa là bà ta đã hỏi ngay. Ồ, rất mừng khi thấy anh trở về. Vào nhà nghỉ ngơi đi, kẻo đường xa vất vả quá. Nhưng anh không quên lời hứa giúp tôi chứ? Dạ, thưa bà, cháu đã hứa là làm mà. Chàng trai vui vẻ đáp. Thần núi cho biết là cô gái sẽ lành bệnh ngay khi gặp người đàn ông sẽ làm chồng cô ấy. Ngay khi ấy, cô gái xuất hiện nơi cửa. Nàng nghe được những lời anh vừa nói. Nàng thẹn thùng nhìn chàng thanh niên, đỏ mặt như hoa mẫu đơn. Nàng cúi sát vào mẹ, hỏi bên tai mẹ. Ai thế hả mẹ? Kìa con gái của ta, thế này là thế nào? Con đã nói được rồi. Bà mẹ quá đỗi vui mừng, nước mắt lã chả rơi. Nén xúc động, bà nói tiếp. Thật là nhờ ơn thần núi, chính thần đã cho con gái tôi nói được, và lại cho tôi chàng rể nữa. Đôi trẻ nhìn nhau, rồi cô gái thẹn thùng nhìn xuống. Thế rồi chàng tuổi trẻ hành hương lên đường về nhà, với viên ngọc sáng, một ôm vàng bạc và người vợ trẻ đẹp. Chàng vui sướng khi đi hết đoạn đường cuối cùng, về đến tổ ấm gia đình, nơi anh sẽ làm cho bà mẹ hết sức ngạc nhiên, sung sướng. Nhưng than ôi, vì buồn phiền vắng con quá lâu, bà già lo sợ con mình gặp chuyện gì bất hạnh xảy ra. Bà đã khóc quá nhiều, cặp mắt bà lại yếu sẵn, nên bà đã trở nên mù lòa. Chàng đã ước ao mẹ già được nhìn vợ mình biết bao. Chàng đã mong muốn bà nhìn thấy vàng lấp lánh, da vào nhau ngân lên như tiếng nhạc trầm bổng. Chàng rất thích đưa cho mẹ xem viên ngọc chiếu sáng trong đêm tối biết bao. Thế mà bà già chỉ vuốt mái tóc của cô con dâu, chỉ lắng nghe tiếng vàng bạc da chạm nhau kêu lách cách và lăn viên ngọc trong mấy ngón tay thôi. Anh rất đau khổ về chuyện này. Anh để viên ngọc sáng ngời lên hai mắt mẹ, hy vọng bà thấy được ánh sáng tỏa ra từ viên ngọc. Nhưng vô ích. Ánh sáng của viên ngọc không thể xuyên thủng được màn đêm đã vây quanh đôi mắt của bà. Người con siết chặt viên ngọc trong đầu ngón tay, anh cầu nguyện trong óc với hết cả tâm thành của mình. Tôi sẽ bố thí hết tất cả kho báu này để đổi lấy ánh sáng cho mẹ tôi thấy lại. Bỗng bà mẹ nhướng cặp mắt lên, thốt lên lời vui sướng. Bà ôm chầm lấy con trai và con dâu, hôn hai người tới tấp, tươi cười. Bà đã thấy lại. Thì ra, viên ngọc này có phép lạ. Để kiểm chứng xem sao, chàng lại bóp chặt viên ngọc lần nữa và cầu nguyện. Cầu sao cho tất cả bọn ác phú trong vùng biến mất hết. Tất cả đều xảy ra như lời mong ước của chàng. Từ đây, tất cả những người nghèo được sống hạnh phúc, và nước trong hồ xanh lá mạ trở nên trong suốt như pha lê. có ngón tay vàng. Rất rất xa ở đây, trong thung lũng của sông Hoài, bây giờ vẫn còn một ngôi làng mang tên Vua có ngón tay vàng. Cái tên này có nguồn gốc từ tên của một người đã sinh sống từ đây ngày trước, lâu rồi. Người ấy là một nông dân có tên là Vương. Vương có nghĩa là vua. Có lẽ số phận đã trớ trêu gán cho ông cái tên như thế, vì ông vua này không có đồng xu dính túi, chứ đừng nói đến một vương quốc. Hiếm khi ông ta có được một bữa ăn tươm tất, có vài món ra hồn với đồ tráng miệng. Ông ta phải làm việc cực lực trên mảnh đất bé tí, phải đổ mồ hôi ra cày bừa, phải nhổ cỏ dại mọc dày hơn lúa mới có miếng ăn. Nhưng vương không than phiền, mà ông lại thường nói, rồi sẽ có ngày vật đổi sao dời, lo gì. Một buổi chiều trời mát, ông ta say sưa ngủ, bỗng con chim ác là gọi ông. Vương, vương, dậy mau, bác tiên đến kìa. Vương thức giấc tỉnh dậy, ngạc nhiên tự hỏi, con ác là này nói được tiếng người ư? Bác tiên à, họ ở đâu đến thế? Trời, chắc ta nằm mơ rồi. Ông trở mình rồi ngủ lại. Nhưng vừa chợp mắt, ông lại nghe tiếng con ác là la lên. Vương, vương, dậy mau, bác tiên đến kìa. Ông vương của chúng ta trở mình, miễn cưỡng đứng dậy, đến cửa sổ xem sao. Trời ơi, cả đoàn người kỳ lạ, làm gì mà lại đi qua trước cửa nhà ông như thế này? Vương lẩm bẩm trong đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ông kinh ngạc vô cùng, nói một mình. Quả đúng 8 người thật. Ông ta nhìn kỹ lần nữa. Không, không phải nằm mơ, không phải ảo tưởng, mà là... Kìa, đi đầu quả là Hà Tiên Cô, và người đi sau bà ta cởi lừa, chính rõ ràng là Trương Quả Lão. Người đi sau cùng, đi cà thọt, tựa trên gậy mà đi, không còn ai khác hơn là Lý Thiết Quầy. Vương muốn hét lên vì kinh ngạc. Bỗng ông có quyết định rất nhanh, táo bạo. Mình đi theo họ ngay, xem họ đi đâu. Ông tự nói với mình, rồi gói ghém một ít đồ đạc trong nháy mắt để đi theo đoàn người kỳ lạ này. Vương đi ngay sau Lý Thiết Quầy, nhưng không ai trong bát tiên quay lại nhìn ông, và không ai tỏ ra biết có sự hiện diện của Vương. Họ cứ thế mà đi, đi mãi, cho đến khi họ đến bờ sông. Thế rồi Hà Tiên Cô dẫn đầu dừng lại, quay lại nhìn những người khác, nói với họ. Các người hãy cẩn thận, đi nhẹ nhàng, đừng dẫm mạnh lên ngọn sóng. Chúng ta thì chẳng sao. Lý Thiết Quầy cắt ngang lời bà ta, ông ta đang đứng trước mặt Vương. Nhưng chúng ta phải làm gì với kẻ trần gian này? Ông ta nói tiếp, vừa quay lui về phía người đi sau lưng, như thể ông ta đã biết người này có mặt từ lâu phía sau đoàn của họ rồi. Tùy đoàn quyết định số phận cho y, Hà Tiên Cô đáp. Nếu đoàn cho phép thì anh ta sẽ được qua sông, nếu không thì phải ở lại đây. Lý Thiết Quầy nói với Vương. Nè, nếu ngươi thực hiện được 3 điều kiện, ta sẽ làm cho ngươi qua được bên kia bờ. Nếu cần thì 30 điều kiện cũng được nữa. Vương vui vẻ đáp, vì tôi muốn biết điều kiện nào không cho phép người trên dương thế ở với các vị tiên. Trước hết là khi ta dẫn ngựa qua sông, ngươi phải nhìn thẳng trước mặt và đuổi hết tà tâm ra khỏi óc người. Nếu không, người sẽ rơi xuống nước, chết chìm trong nước. Lý Thiết Quầy nói, ồ, vậy thì không có gì đơn giản hơn. Vương đáp, tiếp theo, người phải vứt bỏ hết đồ đạc ngươi mang theo. Lý Thiết Quầy nói tiếp, dĩ nhiên vương ngần ngừ trong lòng, vì những thứ vương mang theo là tất cả gia sản vương có trên đời này. Nhưng ông đáp, tôi bằng lòng, nếu được theo các vị tiên thì chắc tôi sẽ không cần các thứ này nữa. Vương nắm gói đồ, ném xuống nước. Cuối cùng, nhà ngươi phải uống rượu tiên để rửa sạch hết bụi trần, và người được nhẹ nhàng mà lướt được qua sóng để sang tận bên kia sông. Lý Thiết Quầy nói tiếp, tôi uống liền, uống liền. Vương hứa, lòng hớn hở vì sắp được uống rượu tiên thơm tho. Người hãy hái một ngọn lá dứa và quấn lại thành hình cái phễu. Lý Thiết Quầy ra lệnh cho vương, vừa nói vừa lấy cái bình nhỏ lận trong thắt lưng ra. Ông ta mở nắp chai, rót vào cái phễu bằng lá dứa trên tay vương một ít rượu tiên. Nhưng chà, cái chất nước lầy nhầy đen ngòm, toát ra mùi hôi ghê tởm quá. Vương nhắm mắt, cố quên mùi hôi ghê gớm đi, và uống vào. Nhưng bao tử vương thắt lại, ông đẩy cái phễu bằng lá đi và la lên. Ôi không, không bao giờ, bắt người ta uống cái thứ nước bẩn thỉu như thế này, khó chịu quá. Người không muốn uống phải không? Tùy ngươi thôi, bây giờ ngươi phải tự lo lấy công việc của ngươi đi. Lý Thiết Quầy nói, ông ta lấy cái phễu lá trên tay vương, rồi đưa lên miệng mình, uống hết chất nước trong phễu một cách ngon lành. Đồ ngốc! Ông ta nói sau khi đã uống xong. Ngươi đã từ chối không uống rượu tiên của bà Tây Dương Mẫu. Tại sao ngươi lại dám cả gan nói những lời xúc phạm đến người như thế? Chỉ có rượu tiên này mới có thể giúp ngươi sang bờ bên kia được mà thôi. Bây giờ thì trễ rồi, ngươi hãy về nhà đi. Thưa ngài Lý, hãy thương hại tôi, xin ngài rộng lượng tha thứ cho tôi. Vương quỳ xuống đất van xin, nhưng Thiết Quầy không đổi ý. Người van xin cũng vô ích thôi, người không thể theo chúng ta được. Hãy giữ ngọn lá này cho kỹ, nó sẽ mang hạnh phúc đến cho người đấy. Nhưng ngươi hãy nhớ điều này, chỉ được dùng nó để làm điều lành cho người nghèo và những kẻ bất hạnh thôi. Nếu làm khác đi, ngươi sẽ gặp điều bất hạnh đấy. Nói xong, Lý Thiết Quầy đưa ngọn lá cho vương, rồi ông ta quay lại đến với các bạn đường của mình. Vương nhìn khâm phục bác tiên nhẹ nhàng lướt trên sóng xa dần. Vương ân hận đã không chịu khó uống rượu tiên. Nhưng vương nghĩ lại, chuyện qua rồi, không nên luyến tiếc làm gì. Ngượng ngùng nhìn cái phễu lá, thấy còn vài giọt rượu tiên dính vào vách lá. Vương đưa đầu ngón tay, vét chất nước trong veo, trong ngọn lá, cố hết sức thu gom được một giọt. Vương liền đưa lên môi. Vừa nuốt giọt rượu tiên, vương liền cảm thấy cả cơ thể ấm lên một cách rất dễ chịu. Đồng thời, vương cảm thấy trong người có một sinh lực mới. Vương nhìn xuống ngón tay dùng vét quanh ngọn lá để có giọt rượu tiên. Bỗng vương sửng sốt cả người vì kinh ngạc. Đầu ngón tay lấp lánh như được bịt bằng vàng ròng. Chắc ta sẽ có một năng lực phi thường trong ngón tay này. Vương tự nhủ, lòng hớn hở. Nhờ ngón tay này, chắc ta sẽ được giàu có. Vương đến bờ sông, vớt lên cái gói đồ bị vướng vào những cành cây bên bờ, rồi quay về ngôi nhà nghèo nàn của mình. Từ đó về sau, cuộc đời của Vương biến đổi một cách rất kỳ diệu. Vương trở thành người chữa bệnh rất kỳ lạ, nổi tiếng khắp nơi. Vương chỉ cần đưa ngón tay vàng vào miệng bệnh nhân là con bệnh khỏi ngay lập tức. Trong thời gian này, bệnh dịch tả hoành hành khắp vùng. Người chết như rạ, Vương phải làm việc luôn tay. Người người đổ xô đến nhà Vương như sông đổ về biển. Người ta đến chữa bệnh với vua có ngón tay vàng. Thiên hạ đều nói thế. Bỗng Vương nảy ra trong óc một ý nghĩ rất tai hại. Vương nghĩ rằng mình không thể để hết thì giờ của mình để chữa bệnh cho những người không một đồng xu dính túi, mà chỉ nên chữa cho những ai trả tiền công thật hậu hĩnh mà thôi. Từ lúc ấy, Vương trở nên giàu có, vì nhiều người nghèo khó phải bán hết đất đai để có tiền chữa chạy cho thân nhân trong nhà. Rồi một hôm, có một vị khách lạ đến gõ cửa nhà của vua có ngón tay vàng. Vương ra mở cửa, nhưng liền dừng lại, nhăn nhó khi thấy hiện ra trên ngưỡng cửa nhà mình một lão ăn mày rách rưới. Ông đến đây làm gì, hả? Vương khinh khỉnh hỏi. Ông thừa biết tôi không chữa cho những kẻ lang thang như ông mà. Nào, anh không nhận ra tôi sao? Tôi là ông bạn già của anh đây mà. Lão ăn mày hỏi. Ông mà là bạn tôi hả? Hừ, đời nào mà tôi chơi với cái phường vô lại như ông. Nào, cố nhớ thử xem. Ông già lặp lại. Đến đây thì Vương quá tức giận la lên. Hãy cút đi, bước ngay ra khỏi đây. Ta không muốn thấy ngươi. Ta không có bạn bè gì với ngươi hết. Ngay cả có tiền, ông cũng không muốn chữa cho tôi ư? Lão ăn mày cứ hỏi thêm. Nè, lão ăn mày, lão có thể trả cho ta bao nhiêu chứ, hả? Vương hỏi, vẻ khinh bỉ. Có lẽ nhiều hơn là ngươi nghĩ đấy. Ông già trả lời bằng giọng dịu dàng. Vừa nói, lão vừa lấy trong túi ra 200 lạng bạc. Vương mở to mắt tròn xoe long lanh thèm khát. Vương thay đổi giọng, nói. Thưa ông, thế thì tôi sẽ chăm sóc ông thật chu đáo tận tình. Nếu ông muốn, mời ông chịu khó mở miệng ra. Rồi gã đưa ngón tay vàng vào miệng ông già. Ngay khi ấy, người ăn mày thay hình đổi dạng. Vương bỗng rùng mình khiếp sợ khi nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của vị ân nhân của mình trước đây. Lý Thiết Quầy. Anh đã quên nhiệm vụ ta giao phó cho anh rồi. Lý giận dữ nói. Anh đã quên bổn phận của anh là giúp đỡ người nghèo và người khốn khổ. Vương, vua có ngón tay vàng, đứng như trời trồng, hoảng hốt, khiếp sợ. Biến! Lý Thiết Quầy ra lệnh, vừa đưa ngón tay trỏ chỉ vào ngôi nhà của vua có ngón tay vàng. Trong nháy mắt, ngôi nhà đẹp đẽ không còn lại dấu vết gì nữa. Biến! Lý lặp lại. Vừa đưa tay sờ vào áo quần sang trọng của Vương, và gã thấy mình mặc lại áo quần cũ, xấu xí của thời trước. Biến! Cuối cùng, Lý hét lớn, vừa sờ phớt vào ngón tay vàng của Vương. Đến đây thì Vương ngất đi vì khiếp vía. Khi gã tỉnh lại, gã nghĩ là mình nằm mơ. Nhưng khi liếc mắt nhìn lên người mình và nhìn quanh, gã biết ngay đây là sự thật. Gã nằm dài trong bộ quần áo cũ, và trên đầu cái gói đồ nghèo nàn làm gối. Ngưu Lan chức nữ. Ngày xưa, đã xưa lắm, có ba người cùng sống chung với nhau trong một ngôi nhà tranh. Người anh cả với vợ và người em trai. Họ làm ăn chung với nhau. Người anh cả và vợ thông đồng với nhau, sống lợi dụng vào người em. Họ ăn ngon, nghỉ ngơi nhiều và làm việc ít. Người em trai còn độc thân. Anh ta rất cần cù. Ngoài ra lại còn có nhiều đức tính tốt khác nữa. Không bao giờ anh có ý nghĩ là người anh đã lừa bịp mình. Sáng chiều, anh vui vẻ ăn cháo với ít sữa và làm việc suốt ngày ngoài đồng trên thửa ruộng chung, cần mẫn đến độ không về nhà buổi trưa để ăn uống nghỉ trưa nữa. Anh thích ngồi trên một tảng đá và để cho con trâu trắng ăn cỏ. Vì vậy mà người ta gọi anh là Ngưu Lan. Một hôm, anh ra đồng cày ruộng với trâu trắng. Đến trưa, anh tháo ách cho trâu ăn cỏ, còn anh thì nằm dài trên cỏ, nhìn mây bay trên trời. Chốc chốc, trâu trắng lại ngẩng mõm lên nhìn anh, rồi lại cúi đầu xuống gặm cỏ, vẻ trầm tư suy nghĩ. Ngưu Lan thì vẫn nằm, nhìn những đám mây nhỏ trên trời, không suy nghĩ gì hết. Bỗng con trâu hỏi anh, Ngưu Lan nè, sao anh không về nhà mà ăn đi? Ủa, ăn hả? Thì tôi đã ăn hồi sáng rồi mà. Anh đáp, vẻ rất ngạc nhiên. Anh hãy làm theo lời khuyên của tôi. Trâu trắng lên tiếng khuyên. Khi cày, anh tìm chỗ nào có viên đá lớn, cho lưỡi cày va vào đá, rồi anh trở về nhà. Xin lỗi là anh đã làm bể lưỡi cày. Ngưu Lan gật đầu, tự nhủ mình làm thử như thế xem sao. Anh cho lưỡi cày va vào đá, rồi dắt trâu trắng về nhà. Vợ người anh cả đang nấu nướng thức ăn thật ngon, mùi thơm từ nồi tỏa ra thơm phức. Bỗng chị nhìn ra ngoài, sửng sốt kinh ngạc. Ngưu Lan đang đi vào sân. Cũng lạ thiệt đó, nhà đang làm bữa ăn ngon. Tôi vừa mới nói với ảnh đi tìm chú Ngưu Lan về ăn, thì chú lại về như có ai ra gọi vậy. Chị ta reo lên, giả vờ làm như mừng rỡ. Người anh cả nói, cái gì làm chú đột nhiên trở về nhà thế? Dạ, lưỡi cày bị bể. Ngưu Lan đáp. Đoạn anh ngồi vào ăn một bụng ngon lành. Trâu trắng thật là đưa ra lời khuyên tốt quá. Anh nghĩ bụng mừng thầm vì đã làm theo lời khuyên của trâu trắng. Ngày hôm sau, khi đến giờ nghỉ trưa, trâu trắng lại hỏi. Sao, Ngưu Lan?
Sao? Sao là sao hả?
Ngưu Lan đang thiêu thiêu dưới ánh mặt trời cất tiếng hỏi lại. Sao anh không về nhà? Hôm nay người ta làm chả viên đó.
Hôm nay chắc là chịu thua rồi. Tôi biết nói gì với anh tôi đây.
Anh đừng có ngốc. Anh hãy làm như thế này nè. Khi chúng ta cày, anh cho cày đâm vào một tảng đá, đẩy mạnh cán cày vào phiến đá cho nó gãy ra. Rồi anh về nhà và nói cán cày gãy đôi rồi, không làm tiếp được nữa.
Ngưu Lan làm theo lời trâu trắng, anh đẩy mạnh cày vào đá, cán cày gãy, rồi anh dẫn trâu trắng về nhà. Khi về đến nhà, anh thấy gì nào?
Mùi thơm tỏa ra từ một cái nồi lớn, ba chị dâu đang múc chả viên ra một cái dĩa.
Thưa chị, em về đúng lúc quá! Ngưu Lang vui vẻ reo lên rồi xà vào ngồi ăn. Lần này bà chị dâu đã bực mình và người anh trai lên tiếng bằng một giọng tức giận.
Chú làm gì ở đây vậy hả? Tại sao chú không ở ngoài đồng?
Thì cái cán cày va vào đá bị gãy rồi, không làm tiếp được nữa. Ngưu Lang đáp, vừa múc đĩa chả viên thứ hai ra ăn. Người anh cả giận đỏ mặt.
Chuyện như thế này không được xảy ra nữa. Chú định làm gì vậy hả? Nếu còn như thế này nữa thì tốt hơn là chúng ta chia của ra, rồi làm ăn riêng với nhau đi.
Sang ngày thứ ba, lúc gần trưa, Trâu Trắng lại nói.
Ngưu Lang nè, anh không đói sao? Hãy tông cái tay cầm của cày vào đá rồi về nhà đi.
Thôi, Trâu Trắng ơi, đừng có dụ ta nữa. Anh của ta sẽ nói gì đây?
Nói cái gì hả? Anh thì làm việc ở đây, còn họ thì ở nhà ăn bánh nướng, sướng hu à.
Bánh nướng hả? Ở nhà có bánh nướng hả?
Ngưu Lang thốt lên sửng sốt. Thế là anh tông cái tay cầm của cày vào tảng đá lớn thật mạnh, cho tay cầm gãy vụn ra, rồi anh dẫn Trâu đi nhanh về nhà. Trên đường về, Trâu Trắng khuyên.
Anh hãy nhổ một bó cỏ dại đi và mang theo về với tôi. Khi vào sân nhà, anh để bó cỏ trước mặt tôi, và khi đang ăn, anh hãy nói như thế này.
Trâu Trắng trong buồn xo, cỏ đắng ai thương nó, và tôi cũng chán ngấy, ngày lại ngày tí sữa, cho trâu trắng rơm tốt khô, còn tôi thích bánh rán.
Lúc đó anh của anh sẽ tống cổ anh ra cửa, anh hãy đòi chia phần nhé. Tôi nè, chiếc cày cũ hư nát nè, và sợi dây thừng cũ rít nè, là thuộc về phần anh đó.
Ngưu Lang làm theo, anh nhổ một bó cỏ dại, rồi cả hai đi về nhà. Mới từ xa, họ đã ngửi thấy mùi bánh nướng trong lò thơm phức. Nước bọt chảy ra trên miệng anh. Anh ném bó cỏ trước mặt Trâu, rồi chạy vội vào nhà bếp và không ngần ngại lấy bánh nướng của chị dâu vừa dọn trên đĩa ra ăn.
Đồ vô tích sự, lười biếng, phàm ăn. Bà chị dâu càu nhàu.
Bộ chú tưởng chúng tôi phải nuôi chú ăn không, để chú ở không không làm gì hết sao?
Anh trai của anh quá giận đến độ không nói được nên lời. Ngưu Lang vẫn tỉnh táo nói.
Chắc anh biết lý do tại sao tôi về rồi chứ. Anh nhìn xem, hai tay cầm của cái cày bị gãy rồi.
Và xem như không có gì xảy ra, anh tiếp tục ăn bánh rán, cái này rồi cái khác. Khi đã no nê, anh đi ra.
Trâu Trắng vẫn đứng yên trước đống cỏ dại không ăn. Ngưu Lang chỉ con trâu cho người anh thấy, rồi nói.
Trâu Trắng trông buồn xo, cỏ đắng ai thương nó, và tôi cũng chán ngấy. Ngày lại ngày tí sữa, cho trâu trắng rơm tốt khô, còn tôi thích bánh rán.
Đến lúc này, người anh cả mới lấy lại bình tĩnh để nói.
Lần này thì coi như chấm dứt, chúng ta không thể cùng chung sống với nhau được, chúng ta chia của thôi. Tôi sẽ ở đây với vợ tôi, còn chú chỉ việc đi chỗ khác đi.
Người chị dâu bèn xen vào hỏi.
Vậy chú muốn chia phần cái gì hả?
Trâu. Trâu trắng, tôi muốn con trâu trắng.
Và một bao lúa giống nữa chứ gì?
Chị ta hỏi, giọng khiêu khích.
Không, tôi không cần lúa. Chiếc cày cũ và sợi dây thừng cũ rít này chắc có ích cho công việc của tôi đấy.
Ngưu Lang đáp rất đơn giản. Người anh và vợ không muốn cãi cọ lôi thôi gì nữa, bằng lòng cho Ngưu Lang những thứ anh yêu cầu, vì họ không muốn giữ anh lại trong nhà thêm nữa, bèn buộc trâu trắng vào cày với sợi dây thừng cũ rồi anh ra đi. Anh không biết mình phải đi đâu, cứ để cho trâu trắng dẫn đường. Nó đi thẳng về phía nam. Họ đi, đi mãi. Anh cảm thấy đường đi như bất tận. Nhưng một hôm, họ đến một thung lũng nhỏ, có một con suối chảy qua thung lũng, nước lóng lánh như pha lê. Thả tôi ra, trâu trắng nói, tôi muốn ăn một ít cỏ non. Ngưu Lang ngồi trên phiến đá, anh mơ mộng và thèm thuồng. Anh nhìn con trâu, nó ăn cỏ trông rất ngon lành. Anh cảm thấy bao tử co giật. Nè, trâu trắng, anh gọi vẻ ngần ngại. Gì vậy hả anh? Trâu trắng đáp, ngước cặp mắt to hiền lành nhìn anh. Tôi đói quá rồi. Ở đây, cậu ăn uống đầy đủ. Còn tôi, không lẽ tôi đi gặm cỏ như cậu sao? Vì cậu đã khuyên tôi đừng mang lúa theo, nên bây giờ không có gì nấu cơm ăn hết. À, tưởng gì chứ, chuyện này thì đơn giản thôi. Anh qua sườn núi bên kia đi, anh cứ đại diện cho tôi là có cái ăn. Lấy làm lạ, Ngưu Lang làm theo lời trâu nói. Lạ thay, khi anh nói anh muốn ăn phần của trâu trắng, người ta cho anh đủ thứ anh muốn, rồi lại còn gói cho anh một gói để ăn dọc đường nữa. Khi anh về lại với trâu trắng, trâu nói với anh, tôi phải lo cho tương lai của anh. Ngày mai là ngày mùng 7 tháng 7, anh có biết ngày ấy sẽ xảy ra chuyện gì không? Không, tôi không biết, Ngưu Lang đáp. Cửa Nam Tào sẽ mở, các con gái của bà Thiên Mẫu sẽ đi ra, các cô sẽ đến đây tắm giặt ở con suối này. Anh chỉ việc núp kín, khi anh thấy họ rồi, anh hãy đếm từ tây sang đông. Người thứ bảy chính là nàng chức nữ. Anh hãy lấy áo của cô ta đi, và nhất là đừng trả lại cho nàng. Khi nào anh muốn trả lại cho nàng, anh đừng tự tay trả. Tôi nói anh phải nhớ đấy. Anh hãy gọi tôi 3 lần, tôi sẽ đến. Ngưu Lang lắng nghe trâu trắng nói, hứa sẽ làm theo lời dặn của trâu. Anh trốn trong bụi rậm, rồi quan sát thật chăm chú. Lòng rất nôn nóng muốn thấy được chức nữ. Đến 12 giờ đêm, cửa thiên đình xịt mở. Cửa mở thật rộng, có 7 con bồ câu trắng lần lượt bay ra thật nhanh. Chúng hạ xuống trên bờ suối, rồi tất cả lần lượt biến thành những cô gái đẹp. Mỗi con bồ câu biến thành một cô thật đẹp. Các cô ngồi thành một hàng trên bờ suối để giặt quần áo. Ngưu Lang đếm họ từ tây sang đông, rồi ánh mắt anh dừng lại ở cô thứ 7. Cô ta mới đẹp làm sao? Anh từ từ bò tới, rồi nhẹ nhàng lấy xiêm y của nàng và nhanh nhẹn chạy về chỗ nấp trong bụi rậm. Chức nữ thấy anh, nàng chạy đến chỗ để đồ la lên. Trả áo cho tôi, trả áo cho tôi. Không, tôi không trả đâu, Ngưu Lang đáp. Anh ơi, tôi van xin anh đấy, hãy trả áo cho tôi. Giả lại, anh lấy áo con gái để làm gì? Cô gái năn nỉ. Không, tôi không trả. Nếu trả lại, cô sẽ bỏ tôi và bay đi mất. Cô gái hạ thấp mi mắt. Hai dòng nước mắt chảy xuống. Các cô chị đã giặt xong, đang chuẩn bị về lại trời. Sao vậy em? Mau lên chứ, đến giờ về rồi. Họ gọi nàng. Chức nữ lại nhìn Ngưu Lang, ánh mắt gian xinh. Anh nhìn lại nàng không nháy mắt, và cô gái cảm thấy ánh mắt của chàng trai xuyên vào tận tim nàng. Nàng đỏ mặt vì xúc động, nói với các chị. Em rất muốn về với các chị, nhưng làm sao mà về bây giờ? Các chị thấy đó, em không lấy lại được áo, làm sao em về lại thiên đình? Người ta lại nghe tiếng cửa thiên đình rít lên. Một thanh niên lực lưỡng bước ra, y gọi:
"Nào các cô, hãy mau mau trở về, cửa thiên đình sắp đóng rồi."
Các cô lấy đà để bay lên, và trước cặp mắt kinh ngạc của Ngưu Lang, họ biến lại thành những con bồ câu trắng, biến mất trên không trung. Cửa Nam Tàu đóng lại khi họ đã vào hết. Còn lại cô gái thứ bảy, nàng chức nữ xinh đẹp, cứ ngồi trên bờ suối. "Bây giờ xin hãy trả áo lại cho tôi." Nàng cầu khẩn.
"Tôi chưa thể trả cho nàng được."
Ngưu Lang lắc đầu nói, rồi chàng nắm tay nàng và nói: "Ta rất muốn nàng làm vợ ta." Cô gái nhìn chàng một hồi lâu, hai mắt long lanh như hai vì sao. Rồi nàng mỉm cười, hỏi chàng:
"Chàng sẽ dẫn em đi đâu đây? Nhà của chàng ở đâu?"
Ngưu Lang trở nên buồn rầu.
"Không ở đâu hết, cô nương à. Ta không có nhà. Người nhà của ta đã đuổi ta rồi."
Lúc ấy cô gái ngước mắt nhìn những vì sao rực rỡ trên trời. Nàng thốt lên:
"Chàng biết ta sẽ làm gì chứ? Tối nay trời rất đẹp, chúng ta sẽ xây nhà của chúng ta."
Ngưu Lang tự nhủ: "Thế thì tuyệt quá, nhưng lấy gì để xây nhà đây? Không có một mảnh gỗ cho ra hồn mà đòi xây nhà ư?" Chàng định nói với nàng như thế, chàng quay lại phía nàng để nói, thì bỗng chàng đứng yên, há hốc mồm ra nhìn. Nàng tháo cái khăn quàng cổ, ném khăn lên không, rồi hà hơi vào trong. Chiếc khăn quàng sáng long lanh trên các vì sao, làm cho Ngưu Lang chóa mắt. Và khi chàng mở mắt ra được, thì chàng thấy một ngôi nhà xinh xắn hiện ra cách đó vài bước. Ngôi nhà tự nhiên mà có. Chàng quá đỗi vui mừng đến ngộp thở. Cô gái tươi cười, nắm tay chàng dẫn vào trong tổ ấm. Tự nhiên Ngưu Lang có được người vợ đẹp nhất trần đời và có mái nhà để ở. Họ cùng sống với nhau rất hạnh phúc. Họ có hai con, một trai, một gái. Khi đến ngày sinh nhật thứ ba của đứa con gái, một hôm chức nữ nói với Ngưu Lang:
"Bây giờ con chúng ta đã lớn, chàng có thể trả áo cho em được không? Em biết chàng giấu áo của em dưới tảng đá lớn."
Ngưu Lang ngẫm nghĩ, nàng nói có lý, tại sao bây giờ ta lại không trả cho nàng chứ? Chàng cười rồi lấy áo trả lại cho nàng. Đêm đó Ngưu Lang thình lình thức giấc. Đứa con gái khóc, chàng đưa tay sang chỗ vợ nằm, nhưng thay vì anh sờ vào mái tóc mịn màng của vợ, thì nay lại chạm phải một phiến đá lạnh. Chàng vùng dậy, nhìn khắp phòng. Chàng sợ, chàng hoảng hốt nghĩ thầm: "Ta mong sao nàng đừng bỏ trốn." Nhưng chàng không thấy có dấu vết gì của vợ hết. Chàng chạy ra ngoài nhìn về phía cổng Nam Tàu. Nhưng trên trời cũng không có gì hết. Trong bầu trời đêm bàng bạc, chỉ có muôn vàng vì sao lấp lánh mà thôi. Ngưu Lang đứng yên sững sờ, lòng đau đớn, nước mắt lặng lẽ chảy xuống hai má. Chính lúc ấy, chàng mới nhớ lại lời căn dặn của Trâu Trắng.
"Ôi, tại sao ta lại quên lời dặn của Trâu chứ?"
Chàng tự trách mình, rồi ráng hết sức, chàng gọi to trong đêm tối:
"Trâu Trắng! Trâu Trắng ơi! Trâu Trắng của ta ơi!"
Ngay lập tức, tiếng chân của Trâu Trắng gõ trên mặt đường vang lên. Ngưu Lang chạy ra đón Trâu. chàng ôm lấy đầu nó và chàng cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Trâu trắng nhìn chàng, vẻ trách cứ.
Đó, anh thấy hậu quả vì không nghe lời tôi ra sao rồi chứ?
Ôi, trâu trắng ơi, tôi thật là đoản trí quá, tôi đã hoàn toàn quên mất.
Ngưu Lang đáp, trong tiếng thở dài não ruột.
Quên, quên, nói nghe dễ quá mà, cuối cùng thì phải làm gì đây?
Tôi sẽ nói cho anh cách để cứu vãn tình hình thử ra sao.
Trước hết, anh hãy lấy cái rìu đến, chặt đầu tôi ra.
Hả? Cậu nói cái gì lạ vậy hả trâu trắng? Tại sao tôi lại có thể làm một việc như thế chứ?
Chính cậu là người luôn luôn tốt với tôi kia mà.
Chàng cãi lại.
Đừng có cãi, cứ làm theo lời tôi đi. Bây giờ thì không có gì tốt xấu nữa hết, mà phải làm theo lời tôi.
Trâu đáp giọng cương quyết.
Khi chặt đầu tôi rồi, anh hãy đốt xương và lấy da tôi quàng lên vai, đan hai cái giỏ bằng cây liễu gió, rồi để đứa con trai của anh vào một giỏ, đứa con gái vào một giỏ. Sau đó, anh đến cửa Nam Tàu. Ở đây có ba cửa. Cửa đầu do một con sư tử vàng canh gác, cửa thứ hai do một con sư tử bạc, và cửa thứ ba do một con quỷ rất dữ tợn, nó sẽ nhe răng chực ăn tươi nuốt sống anh. Con nào cũng muốn nhào vào anh, nhưng anh hãy nói với chúng:
đứng yên đi, tôi là chồng của nàng Bảy.
Chúng sẽ để cho anh đi liền.
Sau đó bà Thiên Mẫu sẽ ra đón anh. Bà ta sẽ dẫn anh vào trong một căn phòng có bảy cô cùng ngồi trên một bộ phản rộng. Mới nhìn, anh thấy họ rất giống nhau. Nhưng anh phải để đứa con gái của anh trước họ. Nó sẽ nhận ra mẹ nó liền.
Ngưu Lang làm theo lời trâu trắng dặn, rồi chàng quàng tấm da trâu lên vai, mang hai đứa con ngồi trong giỏ và đi đến cổng Nam Tàu. Chàng vượt qua được các con thú dữ và nhờ đứa con gái mà nhận ra được vợ.
Bà Thiên Mẫu cho họ một gian phòng để vợ chồng con cái ở.
Chức nữ hết sức sung sướng được gặp lại chồng con. Nàng tin rằng lần này không gì có thể chia sẻ họ được.
Nhưng tình thế lại không xảy ra theo ý nàng mong đợi. Bà Thiên Mẫu thì bằng lòng cuộc hôn nhân của con gái. Bà thương các cháu. Nhưng ông bố, Ngọc Hoàng Thượng Đế, lại không ưa cuộc hôn nhân này. Ác cảm của ngài càng ngày càng trầm trọng thêm. Ngài hằng ước ao con gái ngài lấy được người chồng nào bề thế hơn anh chàng một đồng tầm thường này. Ngài tìm cách tính kế để tống khứ chàng đi. Suy nghĩ mãi, cho đến một hôm, ngài tìm ra được một kế.
Hôm ấy, đôi mắt chức nữ húp lên vì khóc và luôn luôn thở dài.
Ngưu Lang buồn bã hỏi nàng:
mình sao vậy?
Chức nữ đáp: thiếp rất buồn. Cha thiếp, Ngọc Hoàng Thượng Đế muốn đánh cuộc với chàng. Ông sẽ biến thành một con sâu độc ác để chàng tìm cho ra. Ông sẽ nằm trốn trong một đường nứt ở bức tường phía nam. Nhưng chàng hãy coi chừng, thoạt tiên chàng phải làm ra vẻ tìm khắp trong sân đã, rồi cuối cùng mới tìm ở đường nứt.
Nàng đừng lo, ta sẽ làm theo lời nàng dặn.
Ngưu Lang trả lời vợ để cho nàng yên tâm.
Ngày hôm sau, Ngọc Hoàng Thượng Đế nói với chàng rể:
nè con, ta đang buồn, chúng ta chơi trò cút bắt, đánh cuộc cho ta vui nào. Chúng ta chạy đua nhé.
Ngưu Lang từ chối.
Dạ, con mà chạy với vua cha thì thật không hợp tí nào, vì con còn trẻ mà vua cha lại quá già.
Việc này không quan trọng,
Ngọc Hoàng Thượng Đế đáp, hôm nay ta muốn đánh cược với con là con sẽ không tìm ra ta nếu ta biến thành một con vật khác và trốn đi.
Nếu con tìm ra, con sẽ được cái gì nào?
Ngưu Lang hỏi.
Ta sẽ để cho con lấy con gái ta,
Nhạc Phụ hứa.
Còn nếu không tìm ra,
Ngưu Lang hỏi tiếp,
thì ta sẽ nhai xương ngươi ra.
Ngọc Hoàng vừa đáp vừa cười.
Được rồi, Ngưu Lang nói, rồi Ngọc Hoàng chạy đi trốn.
Ngưu Lang đi tìm, chàng tìm, tìm khắp các góc, các ngóc ngách, các đường nứt hở trên tường trong sân, cho đến khi chàng đến bức tường phía nam. Chàng tìm thấy con sâu độc nằm trong một đường nứt trên tường, con sâu mà chàng ra sức tìm nãy giờ. Chàng bắt con sâu giữa hai ngón cái và ngón trỏ, chàng nói, giọng như ngạc nhiên.
Nào, có phải Nhạc Phụ đây không?
Chà, chỉ cần bóp hai ngón tay một chút là nghiền nát bố ra thôi.
Đúng ta đây, chính ta đây!
Ngọc Hoàng la lên, giọng nho nhỏ của loài sâu bọ rất khó nghe.
Thả ta ra, ngươi làm ta đau đấy!
Nhưng bố không nhai xương con ra chứ? Ngưu Lang hỏi cho chắc chắn.
Nào nào, con nghĩ gì lạ thế?
Ngọc Hoàng thốt lên và Ngưu Lang thả con sâu ra. Ngày hôm sau, chức nữ lại buồn rầu nói với chồng.
Hôm nay, cha thiếp lại muốn đánh cược với chàng nữa. Ông sẽ biến thành trái cây lớn màu đỏ, trốn trong tủ của mẹ thiếp. Chàng hãy coi chừng đấy nhé, phải hết sức cẩn thận.
Quả vậy, Ngọc Hoàng cược với Ngưu Lang rằng lần này chàng sẽ không tìm ra ông. Ngưu Lang tìm, tìm mãi, trước nhà, sau nhà, cho đến cuối cùng, chàng làm như tình cờ mở tủ áo quần của bà Thiên Mẫu ra. Thấy trái cây đỏ ở đấy, chàng cầm lên tay và nói,
có phải Nhạc Phụ đây không? Ông bố hãy trả lời đi, vì con muốn cắn cái trái cây ngon lành này quá.
Đúng, 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 ta đây, đừng cắn, đừng cắn, coi chừng con làm rụng râu của ta đấy.
Nhưng bây giờ con thả ra, thì bố có nhai xương của con không?
Ngưu Lang lại muốn chắc ăn trước, mới thả ra.
Ồ, con biết ta nói vậy là nói chơi cho vui thôi. Giả lại, con đã tìm ra ta, cho nên ta nhai xương con sao được?
Ngọc Hoàng Thượng Đế đáp. Ngưu Lang bèn nhẹ nhàng để trái cây tìm được xuống, rồi đến với vợ. Nàng lại nói,
ngày mai đến phiên chàng phải trốn đấy, nhưng chàng đừng sợ, để thiếp biến chàng ra một cái gì đó.
Hôm sau, quả vậy, Ngọc Hoàng Thượng Đế nói với Ngưu Lang,
hôm nay đến phiên ngươi trốn.
Ngưu Lang nghĩ thầm, chắc lão ta sẽ tìm ra được mình thôi. Trốn ở đâu bây giờ? Chắc lão già khôn ranh này cũng tìm ra mất. Nhưng chàng tin tưởng vào lời hứa của vợ, nên thay vì đi trốn liền, chàng lại chạy đi tìm vợ. Và nàng biến chàng thành cây kim vàng. Nàng lấy cây kim vàng để cài đóa hoa trên tóc nàng. Ngọc Hoàng đến, ngài tìm khắp nơi, lục lọi khắp nơi, nhưng không tìm ra. Ngài tìm khắp các ngóc ngách, nhưng không thấy Ngưu Lang ở đâu hết.
Có thể nào như thế này được? Nó tìm ra ta hai lần, còn ta lại không tìm ra nó ư?
Ngài nói to lên. Thế rồi con gái ngài ném cái kim vàng xuống đất, Ngưu Lang hiện nguyên hình, vội đến nói với Nhạc Phụ là chàng đã thắng cuộc.
Ngày mai chúng ta đánh cuộc nữa, lần cuối cùng.
Ngọc Hoàng đáp giọng cục cằn.
Nếu người thắng nữa, ta sẽ